Chủ nhật 13 tháng 8 năm 2023, ngày cuối của khóa tu tại Thụy Sĩ. Hôm nay cô tổng kết lại cái con đường tu của mình. Ở trong cái khóa của mình cũng có người mới, mà cũng có người đã tu tập lâu năm. Thành ra cô sẽ trình bày từ cái bước đầu tiên tới cái bước cuối cùng. Hôm qua quý vị có đặt ra một cái câu hỏi rất là hay. Tâm là cái gì? Tại vì thường thường mình nói mình tu theo Đức Phật là mình tu tâm. Như vậy cần phải hiểu tâm là cái gì. Đó là cái nền tảng để mình tu đó. Cái tiếng Sanskrit đó là cái từ Sita. Ở trong kinh điển tôi dùng cái từ này. Mình cũng nên biết một chút. Tiếng Anh á thì người ta dịch là the mind. Tiếng Pháp là le mental. Ngày xưa á, người ta tin là tâm đó là nó xuất phát từ trái tim. Nhưng mà cái đó là cái thấy thời xa xưa lắm rồi, khi chưa có khoa học. Cho nên người ta nghĩ nó là từ trái tim. Thành thử cái chữ tâm trong tiếng Hán Việt nó cũng có nghĩa là trái tim nữa. Nhưng mà bây giờ khoa học nó nói rằng tâm nó xuất phát từ não bộ, chứ không phải nó xuất phát từ trái tim. Thì ở trong tiếng Ấn Độ á, cái từ Sita này á, là nói cái tâm xuất phát từ não bộ. Còn cái trái tim á, là một cái từ khác. Thí dụ như trong cái nhan đề Bát Nhã Tâm Kinh, tâm đó là trái tim. Thì nó là cái chữ khác, cái chữ Hridaya là mình dịch ra tiếng Anh là cái the heart, là trái tim, thì nó khác. Nói não bộ thì tiếng Anh là the brain. Não bộ là cái phần vật chất. Còn tâm này nó cũng xuất phát từ não bộ, nhưng nó phần không phải vật chất. Trước nhất mình có một khái niệm để mình phân biệt một cái là vật chất, một cái không phải vật chất. Thì chính cái tâm á, xem như nó điều khiển cái thân. Thí dụ như cơ thể mình nè, mà mình nhìn thấy nè, đầu, mặt, tay, chân á, là mình tạm xem như nó là phần vật chất. Phần vật chất thì Đức Phật phân chia ra là có bốn thứ đó: đất, nước, gió, lửa, nó thuộc vật chất. Mà đất nước gió lửa nó có cái biết không? Không, không có cái biết. Thí dụ như cơ thể này của mình nè, là đất nước gió lửa, nó không có biết, tức là không có cái tri giác, không có cái tình cảm, xúc cảm gì hết. Thí dụ như cái này nó chỉ là xương và thịt, là da thôi à, cái tay mình đó. Mà làm sao mà mình giơ tay lên được? Cái mà giơ tay lên được á, cái mà nó làm cho cái phần thịt với xương này mà giơ lên được á, cái đó gọi là tâm. Thí dụ như cái mặt mình là cũng da với thịt với xương, nó là vô tri giác. Làm sao mình cười thì cái mà ra lệnh cho cười á, cái đó kêu là tâm. Hiểu chưa? Cho nên mình không lấy làm lạ khi các vị tổ ngày xưa giảng, người ta tới hỏi chứ tâm là gì, tâm ở đâu, thì các vị tổ nói mở mắt, nhắm mắt, nhướng mày đó, cười nói, cái đó là tâm đó. Vậy đó, các vị tổ cũng chỉ nói đơn giản vậy thôi, chứ thịt xương da nó là một cái cục thịt, làm gì mà nó biết cử động, phải không? Làm gì mà nó biết nhắm mắt mở mắt? Đó, thành ra cái gì nó khởi ý để điều khiển cái thân, cái đó tạm gọi là tâm. Nó không phải vật chất, nhưng nó biểu hiện ra, nó phải mượn vật chất để biểu hiện ra. Như vậy, một con người còn sống là mình á, tạm nói là có hai phần, một phần vật chất và một phần không phải vật chất, tạm đặt tên là tâm. Mà khi mình còn sống, cái tâm của mình á, xem như nó xuất phát từ não bộ. từ đó nó truyền đi cái tín hiệu khắp cơ thể của mình để nó điều khiển khắp cơ thể của mình. Thì khi mà mình chết thì xem như cái phần tâm nó tách ra khỏi phần thân. Thì cái phần thân nó theo cái định luật, nó thay đổi rồi nó tan rã ra, nó mất để nó trở thành đất, thí dụ vậy đi. Còn cái phần không phải vật chất tên là tâm đó, nó tách ra. Rồi khi nó gặp đầy đủ nhân duyên vật chất, thí dụ có cha mẹ đó, thì bây giờ nó hợp lại để thành nên một người khác, một người mới. Đó, mình tạm phân biệt cái gì là tâm rồi ha. Rồi bây giờ cô nói rõ ra hơn. Như vậy tâm là cái gì? Tất cả những cái gì mà mình biết, mình hiểu, mình cảm xúc, mình suy nghĩ, mình tưởng tượng, khi nó còn ở trong não bộ của mình á, nó chưa có biểu lộ ra là lời nói và hành động á, khi nó còn ở trong đầu mình thôi, nó lung tung, nó rối ren đủ thứ trong đầu mình á, thì cái phần đó gọi là tâm. Như vậy bây giờ mình nói một cách giống như là văn chương 47 á, giờ mình nói nè, tâm là bao gồm tất cả những ý nghĩ của mình, những cảm xúc của mình, những cái gì mình tưởng tượng, những cái gì mình ghi nhớ, những cái gì mình cảm thọ, tất cả những cái đó gọi chung một cái từ là tâm. Như vậy nó bao gồm hết tất cả mọi cái sản phẩm của não bộ của mình. Sản phẩm tức là những cái thành quả, những cái kết quả của các hoạt động của những cấu trúc trong não bộ của mình. Nó làm việc rồi nó cho ra kết quả gì đó. Những cái kết quả đó gọi chung là tâm. Thí dụ như ý căn thì gọi lại quá khứ, suy nghĩ, tính toán, so đo, ưu tư gì đó. Trí năng thì tưởng tượng, hướng tới tương lai, vẽ ra những cái gì đó. Còn ý thức thì phân biệt so sánh những cái gì mà nó tiếp xúc. Rồi ở trong ký ức chứa đựng những cái gì đó, khi nó khởi lên nó bung lên cho mình những cái gì trong quá khứ á. Nhưng mà có khi ở trong tâm mình nó cũng biểu hiện những cái sắc thái thanh thản, từ bi, hỷ xả. Hay có khi nó đố kỵ, ghen ghét những cái sắc thái, những cái điều mà mình nghĩ tưởng tới. Tất cả những cái thứ đó gọi chung là tâm. Rồi chắc mình cũng có một khái niệm tổng quát tâm là gì rồi. Tức là phải phân biệt giữa cái phần vật chất và cái phần tâm. Thì thực sự tâm đối với con mắt thường thì là nó không có hình, không tướng, không màu sắc. Đó là cô nói đối với con mắt thường. Chứ bây giờ khoa học nó tiến bộ, nó có những cái máy nó đo được tâm, nó đo được những cái làn sóng tâm. Còn đối với con mắt thường, như từ xưa tới giờ á, mình vẫn nói tâm là cái phần vô hình, trừu tượng. Còn vật chất là có hình tướng rõ ràng, có màu sắc, có âm thanh, mình tiếp xúc được bằng giác quan, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, mình tiếp xúc được với cái phần vật chất. Còn cái phần tâm tạm coi như là cái phần của ý. Ý là bóng dáng của thế giới vật chất, nó in hình trong tâm mình, gọi là ý. Cho nên ý cũng là tâm. Thức, cái biết phân biệt so sánh rõ ràng, cũng gọi là tâm. Mà khi mình vẽ vời trong tương lai cũng gọi là tâm. Cho nên ở trong kinh điển không có phân biệt là cái tâm biết của ý thức, hay tâm biết của ý căn, hay tâm biết của trí năng. Ba cái đó đều gọi chung là tâm. Mà cái biết trong sạch hoàn toàn yên lặng cũng gọi là tâm. Cho nên từ tâm là một từ tổng quát. Thì bây giờ tại sao mình sống ở trong cuộc đời, có khi thì mình vui, có khi mình buồn, có khi cái tâm của mình là thanh cao trong sạch, có khi cái tâm của mình rối ren phiền não. Đó là cái tâm bình thường của người đời. Mà mình biết rồi, khi mình đối chiếu với một chút khoa học, cái tâm buồn phiền rối ren sầu não bực bội lần hồi nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Còn khi cái tâm hiền lành, lương thiện, có một cái đời sống êm đềm, sức khỏe tốt, gia đình hài hòa, đó, đó là cái kết quả mình thấy rõ ràng của tâm. Bây giờ mình thức tỉnh rồi, mình muốn cải thiện cái cuộc đời của mình, mình muốn sức khỏe của mình tốt hơn, mình muốn gia đình của mình êm vui hài hòa hơn, mình muốn ứng xử trong cuộc đời mà mình sáng suốt có trí tuệ hơn. Đó là cái hướng tỉnh ngộ của mình, tìm về cái con đường tu. Thì trong cuộc đời có rất nhiều người đề xướng ra nhiều con đường tu khác nhau lắm. Mình xem như là mình nhận biết cái con đường tu theo Đức Phật hướng dẫn, giống như là một cái con đường phổ thông từ ông bà cha mẹ của mình vậy đó. Thì bây giờ mình cũng hướng theo đó để mình tìm cái cách làm sao để kiểm soát cái tâm của mình, để cho cái đời sống của mình nó tốt đẹp hơn. Dĩ nhiên những cái con đường khác cũng là tốt, cũng có tốt chứ không phải hoàn toàn xấu. Có tốt, mà con đường Đức Phật dạy nó là cũng tốt. Nhưng nếu mình không hiểu đúng, nếu mình thực hành không đúng thì nó cũng đi sai đường vậy. Bây giờ trong bước đầu mình tạm phân chia ra hai sắc thái tâm khác nhau để mình biết rõ cái con đường đi của mình. Mình tạm phân chia một bên đó là cái sắc thái tâm trong sạch mà mình hướng tới, và một bên là cái sắc thái tâm đời mình đã sống từ xưa đến nay, mà vui thì ít, buồn thì nhiều. Cho nên mình muốn chuyển hóa cái tâm của mình để cho nó trở thành trong sạch. Đây là mình tạm phân chia hai sắc thái tâm. Cô nói tạm, khi mà mình dính mắc vào đó thì nó cũng sai nữa. Mình tạm trong bước đầu mình phân chia, chứ thực sự ra mình nhận biết chính cái tâm của mình à, có khi mình buồn, có khi cái tâm mình nó cũng quảng đại bao dung cũng tốt. Cho nên trong một con người cũng có đầy đủ những cái sắc thái tâm đó, khi tốt, khi chưa tốt. Thì bây giờ mình nhận định rõ cái nào chưa tốt để mình chuyển hóa cho nó tốt hơn. Cho nên tạm phân chia hai sắc thái tâm. Một bên thì mình tạm gọi là tâm đời, là cái tâm bình thường của mình, hay là người đời vẫn thường sống ở trong cái tâm đời. Và một bên mình tạm gọi là chân tâm. Thực ra hai cái từ này nó không đối xứng. Đáng lẽ ở đây cô phải để là vọng tâm thì nó mới đối xứng với chân tâm. Nhưng mà cô thích cái chữ tâm đời. Tâm đời là cái tâm bình thường của người đời á. Thì có khi nó cũng tốt, chứ không phải là nó hoàn toàn xấu đâu. Có khi nó cũng tốt nữa. Nhưng mà cái tốt đó nó còn chủ quan và nó tương đối. Cho nên cô dùng cái chữ tâm đời, cô thấy nó đúng hơn là mình gán cho đó là vọng tâm. Tại vì có khi nó cũng tốt, cho nên mình khẳng định nó là vọng tâm thì nó hơi khắt khe. Cho nên cô dùng cái chữ tâm đời, là cái tâm bình thường của người đời á, có khi tốt, có khi không tốt. Thiệt ra khi Đức Phật sáng đạo Ngài nhận ra cái sự khác biệt giữa hai sắc thái tâm này là trong cái tâm đời này bị nhơ bẩn đi vì có nhiều đam mê, mà Đức Phật dùng cái từ là lậu hoặc. Mình làm quen với cái từ ở trong Đạo Phật, tuy là nó khó khăn nhưng mà mình hiểu thì mình đọc kinh sách mình hiểu. Lậu hoặc, hoặc là cái sự mê mờ, mê hoặc á, mê mờ không có trí tuệ. Lậu tức là nó rơi rớt, nó thí dụ như cái gì á, nó nhiễu nước xuống vậy nè, nó rơi xuống vậy nè. Thì lậu hoặc là những cái điều mà mình ưa thích, đam mê nhưng mà không có trong sạch, không có cao quý. Những điều ưa thích đam mê của cái tâm ích kỷ, tham ái của mình khiến cho mình phải tạo ra nghiệp, mà thường là nghiệp xấu, và từ đó mình phải tái sinh hoài, là vì cái nghiệp của mình phải trả cho những cái điều mình làm không tốt của đời trước. Tức là trong cái chữ lậu nó có nghĩa là giống như mình phải tái sinh hoài, nó rơi xuống, giống như là trầm luân vậy đó. Thì trong những thứ lậu hoặc, nó quan trọng nhất là vô minh, nghĩa là không có trí tuệ. Hễ không có trí tuệ thì có thể làm nhiều cái điều sai lầm lắm. Cho nên mình hiểu con đường tu theo Đức Phật đề cao nhất là trí tuệ, tức là giác ngộ. Mà tại sao mình lại sai lầm? Là vì mình quên, mình mê mờ, mình quên. Cho nên cái người mà sáng đạo thì gọi là người tỉnh thức, chỉ vậy thôi. Tỉnh thức là lúc nào cũng sáng suốt, hiểu biết những cái sự thật trong đời. Còn có khi mình biết mà mình quên, cho nên gọi là vô minh, gọi là mê muội, mình quên, chỉ vậy thôi à. Tại vì sao? Tại vì Phật và Tổ đều nói rằng cái chân tâm này ai cũng có hết á, ai cũng có. Cho nên mình quên hay là mình không biết, mình mới khổ. Đó, cái vấn đề rất là quan trọng ở chỗ đó, là mình phải hiểu và mình phải tin là cái kho báu này ai cũng có giống nhau hết. Khi mình được làm người, não bộ, thân thể, giác quan của con người là mình đều có cái này, tức là cái khả năng giác ngộ giống y như Đức Phật vậy đó. Đó là một cái lời tuyên bố cao quý nhất mà quyến rũ nhất của Đạo Phật là ở chỗ đó đó. Tức là tất cả mọi người đều bình đẳng. Chỉ có một cái quan điểm, cái nhìn này là quý vị thấy là toàn thể nhân loại là sống trong hòa bình rồi. Đó, khi mình biết tất cả đều bằng nhau, giống nhau, bình đẳng là vì đều có kho báu trí tuệ. Mà nói kho báu trí tuệ là mình nói gọn lại, cái từ trí tuệ là có cái gì? Thương yêu tất cả mọi người như nhau thì còn gì mà đau khổ, còn gì mà chiến tranh. Tức là tâm từ nó sẽ phát khởi, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Mà nếu ai cũng phát huy được cái chân tâm á, thì là thế giới hòa bình. Thì cái đó là gì? Thì đâu có cần phải đợi tới khi chết mình mới về Tây Phương Cực Lạc quý vị, phải không? Ngay khi mình còn sống, ngay khi mình tỉnh thức để mình trở về với cái chân tâm của mình, thì là mình đã kiến tạo một cái cõi gọi là cảnh giới Phật rồi. Thành thử mình để ý nha, mỗi pháp mà Phật và chư Tổ nêu ra nó có một cái chiều sâu vô cùng. Có nhiều khi mình chỉ nắm cái ý nghĩ rằng mỗi người đều có cái chân tâm, là mình cứ từ đó mà mình tu thì là mình cũng sáng đạo, mình sẽ không có đi tìm ở nơi nào khác. Cho nên ở trong thiền sử có một vị thiền sư là Ngài Pháp Thường á, tới nghe Ngài Mã Tổ tham vấn về Phật Pháp. Thì Ngài Mã Tổ chỉ dạy 4 chữ thôi, tức tâm, tức Phật. Có nghĩa là tâm của mình là giác ngộ rồi. Tâm của mình là Phật, Phật là giác ngộ đó. Tức tâm, tức Phật. Chính tâm mình là giác ngộ. Nghĩa là Ngài Mã Tổ chỉ rằng đây, ông về ông chỉ tu cái này thôi là giác ngộ. Thì Ngài Pháp Thường nghe Ngài Mã Tổ dạy cái bốn chữ đó thôi, thì Ngài đảnh lễ Ngài Mã Tổ rồi đi tìm một cái ngọn núi là núi Đại Mai, rồi ở đó cất một cái am bằng tranh, bằng lá, ở trên núi một mình tu tập. Mà tu cái cách mà ông hiểu, tức là chỉ quay nhìn tâm mình, nhận ra tâm mình như thế nào. Khi nó vui, khi nó buồn, lúc nào thì nó bình an, lúc nào thì nó trống rỗng, nó tĩnh lặng. Chỉ tu có vậy thôi. Thì một thời gian sau là Ngài sáng suốt, thông hiểu hết tất cả những cái chân lý trong cuộc đời. Rồi từ đó mở trường dạy học, dạy thiền. Thì Ngài dạy cũng theo cái hướng mà Ngài sáng đạo, tức là hãy quay về nhận ra, quan sát cái tâm mình mà thôi. Đó là đi đúng cái con đường tu đó quý vị. Cô kể tiếp cái chuyện Ngài Đại Mai nè, còn một phần sau nữa. Một thời gian sau á, Ngài Mã Tổ dạy khác. Ngài nói cái câu ngược lại, Ngài nói phi tâm, phi Phật. Phi nghĩa là không phải á, phi tâm, phi Phật. Không có phải tâm, không có có tâm, không có có Phật, không phải Phật. Đó, giờ Ngài dạy vậy đó. Thì có một ông đệ tử, ổng nghe bây giờ Ngài Mã Tổ dạy ngược lại hồi đó. Trong khi đó ổng biết ông Pháp Thường cứ dạy tức tâm tức Phật hoài à. Cái ổng mới từ chỗ Ngài Mã Tổ, ổng ra, ổng đi tới cái ngọn núi Đại Mai, ổng đảnh lễ Ngài Pháp Thường. Cái ổng hỏi chứ Hòa Thượng dạy cái pháp gì? Thì Ngài Pháp Thường nói ta dạy tức tâm tức Phật. Cái ông khách này mới nói bây giờ Ngài Mã Tổ không có còn dạy tức tâm tức Phật nữa. Bây giờ Ngài nói chứ phi tâm phi Phật. Không có phải tâm mà cũng không có phải Phật nữa. Rồi Ngài Pháp Thường mới nói mặc cho lão già dạy cái gì thì dạy, ta vẫn dạy tức tâm tức Phật thôi. Nói vậy đó. Thì ông khách này mới trở về Ngài Mã Tổ mới trình lại. Bạch Hòa Thượng, Ngài Pháp Thường bây giờ cũng cứ dạy tức tâm tức Phật hoài à. Thì Ngài Mã Tổ nói thì sao? Trái mai đã chín. Nghĩa là khen hay chê? Là khen. Tại vì cái núi đó là núi Đại Mai. Thì thường thường người ta cũng nói Ngài Pháp Thường, người ta kêu là Ngài Đại Mai hay là Thiền Sư Đại Mai. Trái mai, trái mơ đó. Thì Ngài Mã Tổ khen, bây giờ cái trái mai á đã chín rồi, đã trưởng thành. Tức là khen Ngài Pháp Thường. Quý vị có hiểu cái câu chuyện này không? Có nghĩa là Ngài Mã Tổ dạy tùy theo căn cơ của học trò. Lúc trước Ngài Pháp Thường đi chỗ này đi chỗ kia để mà tìm cầu để học, thì Ngài Mã Tổ mới dạy đừng có đi tìm cầu bên ngoài nữa. Ông quay về quan sát cái tâm của ông đi. Tâm của ông tức là Phật tánh rồi. Thì đó giải trúng căn cơ của Ngài Pháp Thường. Ngài nghe nhận hiểu, từ đó chỉ quan sát tâm mình thôi. Thì cứ quan sát tâm mình thì thấy nó rõ ràng đó, nó rỗng lặng, nó trống không. Và từ đó trí tuệ phát huy. Rồi bây giờ mấy người học trò sau này giống như là dính mắc vô cái đó. Thấy có tâm thiệt, thấy có Phật thiệt. Thì bây giờ Ngài phải nói tâm là giả, là cái tên thôi. Phật cũng vậy, Phật là cái tên đặt ra thôi. Chấp vô đó là sai. Hiểu không? Tại vì tâm bản thể nó là trong không, mà Phật cũng chỉ là cái từ ngữ mình đặt ra thôi. Thành ra nếu mà chấp vô đó thì là sai. Cho nên bây giờ Ngài Mã Tổ mới phá chấp, không có chấp vô văn tự chữ nghĩa nữa. Cô kể chuyện này để quý vị biết là mình đi đúng với con đường của Phật, của Tổ. Tức là khi mình cũng nhận ra rõ ràng cái chân tâm này ai cũng có. Nhưng mà bây giờ thì mình á nghe giảng mà mình chưa ngộ đạo, thành ra giờ mình phải đi từ từ. Đây, nguồn gốc của xung đột nè, ưu phiền nè, là cái lậu hoặc. Cái lậu hoặc tức là cái chủ quan của mình. Những cái mình ham thích, đam mê á, trong cuộc đời á, gọi chung là lậu hoặc, thì nó là giống như là cái ngã của mình vậy. Cái ngã, nói ngã cũng được mà nói lậu hoặc cũng được. Nó làm cho cái tâm của mình nó đục, nó không có còn khách quan, không có còn trong sạch. Thì bây giờ mình đang đứng ở chỗ này, có nhiều hay ít gì đó là tự nó mỗi người. Thí dụ như mấy người trẻ chưa có cái lậu hoặc nhiều, mấy người lớn sống 50-70 năm rồi quân tập thêm rất nhiều những cái chủ quan của mình, nên bây giờ có thể là mình khó gột rửa hơn. Còn những người trẻ cái tâm họ chưa có va chạm trong cuộc đời nhiều, cho nên không có bị cuộc đời làm ô nhiễm nhiều. Thì bây giờ cái con đường tu của mình là từ đây, làm sao để mình chuyển hóa nó thành cái chân tâm. Cái bước tu của mình đó là cũng ba cái lĩnh vực: lời nói, việc làm và cái ý nghĩ của mình. Thì nó nằm ở trong năm giới khi mình quy y đó. Cái ngã thì ích kỷ, cái gì ở trong cuộc đời cũng gom góp về cho mình hết à, bắt người ta phục vụ mình à, tiền bạc cũng gom về, sức khỏe cũng muốn gom về, miếng ăn miếng uống gì cũng muốn gom về cho mình hết. Gom về nó thành ích kỷ, nó là tham, nó là muốn, cho tới tình cảm cũng muốn người ta thương mình nữa. Thấm ý chưa? Mà cái quy luật của cuộc đời là mình phải thương người ta trước, vậy đó, người ta mới thương lại mình. Mình thương người ta 10, người ta mới thương mình lại 1. Quy luật của cuộc đời là vậy á. Mình muốn người ta quý mình, trọng mình, thì mình phải quý người ta, trọng người ta trước. Cái quy luật là như vậy. Thành ra bây giờ mình tu là gì? Mình phải cho ban phát ra. Mà trước khi ban phát, mình không tham, không sân, không si. Hay là năm giới khi mình quy y đó: không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh, không uống rượu, không nói dối. Đó là mình trừ cái lậu hoặc. Tại vì lậu hoặc này có thích ăn uống, thích ngủ nghỉ, thích tiền bạc, thích sắc đẹp, vân vân. Đó là cái ưa thích của mình. Bây giờ năm giới giúp cho mình trừ bớt những cái ưa thích đam mê này. Đó là năm giới. Thì cô ghi ở đây để quý vị nhớ cái năm giới này nó quan trọng. Nó là bước đầu gìn giữ mình không có lỗi lầm. Nhưng mà năm giới này chỉ là không thôi. Không tham, không giết hại, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu. Bây giờ mình còn làm nhiều hơn cái không đó nữa. Tức là bây giờ gọi là tích cực hơn đó. Thì là gì? Là bố thí. Không những không tham mà lại còn bố thí ra thêm, cho ra, giúp đỡ ra. Đó là đối với người cư sĩ á. Ngày xưa Đức Phật chỉ dạy hai cái này thôi à. Đối với người còn có gia đình á, Đức Phật chỉ giảng về năm giới, và Đức Phật khuyên phải gìn giữ năm giới. Rồi tiến lên một bước nữa, Đức Phật dạy bố thí. Tức là bây giờ là ban phát ra. Bố thí là ban phát ra, chứ không phải là gom góp vô nữa. thì lần lần mình cũng làm cho cái ngã này nó phai ra, nó phai mòn đi, nó phai nhạt đi bằng cách bố thí. Bố thí có nhiều cách lắm. Nếu mình có tiền mà người ta cần thì mình giúp tiền. Người ta cần thức ăn, mình cho thức ăn. Người ta cần chỗ ở, mình giúp chỗ ở. Hoặc là người ta buồn khổ thì mình an ủi. Đó là những cái cách bình thường. Nếu mà người ta dính mắc thì mình có thể mình an ủi, mình giảng vô thường. Đó là bắt đầu bố thí pháp. Thành thử ra có thể làm cái hạnh bố thí này trong cái khả năng và cái hoàn cảnh của mình. Đó là cô nói bình thường. Bây giờ đi vào cái con đường thiền. Đi vào con đường thiền thì mình biết làm sao để mình có được cái tâm trong sạch. Trong sạch mình tạm hiểu một cách đơn giản thôi, không tham, không sân, không si mê. Mà khi nó trong sạch thì nó không có dính mắc, nó không có phóng đi ra. Khi phóng ra thì gọi là phóng vật. Phóng vật nghĩa là mình thấy cái gì mình cũng dính vô hết á. Thành ra cái đó là cái tâm đời. Cái tâm đời này dính mắt nè. Mình thấy người đẹp cái mình dính mắt. Mình thấy người ta giàu sang cái mình cũng dính mắt. Tức là mình muốn thân cận. Mình thấy có địa vị danh tiếng cái mình cũng thích. Thì đó, tất cả những cái đó gọi là lộng hoặc á. Thì bây giờ mình không dính mắt gì hết thì cái tâm mình tĩnh lặng bình an. Và khi mình sống trong đời nè, bên cảnh bên ngoài như thế nào, mình vẫn giữ cái thấy khách quan. Tức là mình khi thực hành cái pháp như thật á, Gia Tha Bồ Tát đó, mình khách quan trong cuộc đời. Khách quan giống như là một cái người khách làm nhân chứng ở trong cuộc đời vậy đó. Mình không có can dự vô. Như vậy mình giữ cái biết đó. Bây giờ thì thấy rõ ràng tâm là cái biết thôi. Nhưng mà khi nó tâm đời thì cái biết này bị cuộc đời lôi cuốn. Cho nên cái biết này nó thay đổi luôn luôn. Nó làm cho mình khi vui khi buồn. Nó làm cho sức khỏe của mình xấu hơn. Còn bây giờ mình biết sống ở trong cái sự ràng buộc của giới đức thì cái tâm mình nó trở nên trong sạch, tĩnh lặng và khách quan. Thì tới đây mình biết rõ ràng tâm nó chỉ là cái biết, nhưng khi nó bị những cái đam mê này lôi cuốn thì nó trở nên là đục, nó trở nên không có trí tuệ. Còn khi mình sống trong cái sự giữ gìn của giới hạnh đó thì cái biết này nó hoàn toàn nó trong sạch. Và mình hiểu cái kết quả tất nhiên đối với sức khỏe. Cái biết trong sạch, tĩnh lặng, khách quan thì nó tác động trực tiếp tới sức khỏe của mình. Như cô thường giảng, nó tác động qua đối giao cảm thần kinh thì nó hài hòa hết nội tạng. Và những cái chất sinh hóa học tốt nó sẽ tiết ra, nó điều hòa hết, làm cho mình vui vẻ, làm cho mình cảm thấy thân nhẹ nhàng. Thì bây giờ xem như nó phục hồi lại hết. Ký ức của mình nó cũng phục hồi nữa. Trong khi đó, nếu là cái tâm bình thường thì nó giống như là những cái ngọn sóng thần vậy đó. Khi vui thì vui quá, khi khổ thì khổ quá. Thì nó tác động qua giao cảm thần kinh thì sức khỏe của mình lần hồi là nó xấu đi. Và cái kết quả đó là mình sẽ bị bệnh. Bệnh tâm lý và bệnh tâm thể. Đó là hôm nay cô đúc kết lại về tâm. Hy vọng rằng chúng ta có một cái nhìn rõ ràng hơn về tâm. Tuy là nó là một cái gì trừu tượng mơ hồ, nhưng nó có biểu hiện ra. Và bằng những cái dấu hiệu biểu hiện ra đó, mình nhận biết tâm của mình như thế nào. Đó thì cô không biết Christine có hiểu thêm về tâm chưa?